إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah Subhanahu wa Ta'ala, đấng tối cao, thượng đế của vũ trụ và muôn loài, một thượng đế duy nhất. Xin chứng nhận không có thượng đế đích thực nào khác ngoài Allah, và Muhammad là người bề tôi và là vị thiên sứ của Ngài. Xin tạ ơn Allah Subhanahu wa Ta'ala đã tạo hóa con người chúng ta với dốc dáng và hình hài tốt đẹp nhất. Xin tạ ơn Ngài đã ban cho con người biết bao nhiêu ân huệ. Ngài cho con người chiếc lưỡi biết nói để biểu đạt ý muốn và cảm xúc, khối óc biết tư duy, suy ngẫm, sáng tạo và phân biệt đúng sai, chân tay, thân hình gọn gàng, có thể dễ dàng đứng ngồi, di chuyển và hoạt động một cách nhanh nhẹn và hiệu quả. Xin tạ ơn Allah Subhanahu wa Ta'ala đã ban cho con người chúng ta biết bao nhiêu ân huệ, trong đó ân huệ vĩ đại và lớn lao nhất chính là tôn giáo Islam. Islam là tôn giáo chỉ đạo, hướng dạy con người mọi thứ, mọi điều trong cuộc sống. Islam không tách con người khỏi cuộc sống thế tục của trần gian, mà nó nhập con người hòa vào trong cuộc sống thế gian một cách chân lý, tốt đẹp, nguyên tắc và hợp lẽ tự nhiên mà Allah Subhanahu wa Ta'ala đã tạo hóa. Islam hướng dẫn và chỉ dạy con người từ việc sinh hoạt cá nhân cho đến mối quan hệ cá nhân với tập thể xã hội. Quý đồng đạo thân mến, quả thực Islam đã xóa đi trong xã hội lòng hận thù và soi sáng cho nó một con đường tốt đẹp, an bình. Chúng ta hãy lắng nghe lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala khi Ngài ra lệnh bảo vị thiên sứ của Ngài Muhammad sallallahu alaihi wa sallam phải cư xử đối với cộng đồng tín đồ của mình như thế nào. Ngài phán: وَقْفِدْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَاكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Ngươi hãy đối xử từ tốn với những người có đức tin theo ngươi. Trong câu kinh khác, Allah Subhanahu wa Ta'ala phán rằng: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Với lòng khoan dung của Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngươi Muhammad nên đối xử hiền hòa với họ, và nếu ngươi khắt khe và cứng rắn với họ thì họ sẽ bỏ ngươi đi tản mát khắp nơi. Bởi thế hãy lượng thứ cho họ và hãy cầu xin Allah tha thứ cho họ, và ngươi hãy tham khảo ý kiến với họ trong công việc chung. Đây là cái lời phán mà Allah Subhanahu wa Ta'ala phán bảo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đối xử và hành xử như thế nào đối với các tín đồ mu'min, đối với người cấp dưới quyền của người Như vậy, thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam có làm theo lời phán của thượng đế hay không? Người có thực sự có lòng nhân hậu và cư xử hiền hòa với mọi người hay không? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta hãy cùng nhau ngược dòng thời gian qua các hadith để tìm hiểu tấm gương đạo đức và cách cư xử nhân từ của người sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam của chúng ta là một người chồng chuẩn mực. Trong một hadith, Nabi sallallahu alaihi wasallam có nói: Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Người có đức tin hoàn thiện nhất trong số những người có đức tin là người có phẩm chất đạo đức tốt nhất trong số họ, và người tốt nhất trong các người là người đối xử với người phụ nữ của y bằng một phẩm chất đạo đức tốt nhất. Người phụ nữ của y tức là người vợ của mình. Và trong một hadith khác, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam có nói: khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Người tốt nhất trong các ngươi là người đối xử tốt nhất với vợ của y, và ta tốt nhất trong các người trong việc đối xử tốt nhất đối với vợ của ta, đối với vợ của ta. Trong một hadith khác ghi lại rằng có một người đàn bà, một người đàn ông thuộc bộ tộc Su'a thuật lại: tôi đã nói với bà Aisha rằng hãy cho tôi biết về đức tính của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thì bà bảo rằng chẳng lẽ ông không đọc câu Quran wa innaka la ala khuluqin azim, và quả thật ngươi Muhammad được phú cho một đức tính rất vĩ đại. Bà Aisha nói: có lần thiên sứ của Allah đang cùng với các vị sahaba của người, tôi đã nấu thức ăn cho người và bà Hafsa cũng vậy. Bà Hafsa đã đến trước tôi, thế là tôi bảo người nữ hầu của tôi đi và cố ý làm đổ cái tô thức ăn của bà, nhưng bà đã đặt thức ăn xuống trước mặt thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam. Vậy là tôi đến cố tình đụng vào tô thức ăn của bà xuống và làm bể nó, thức ăn văng rớt ra ngoài. Thiên sứ của Allah nhặt lại thức ăn và cùng mọi người ăn. Sau đó người lấy cái tô của tôi trả lại cho bà Hafsa, và người bảo tôi: mấy người hãy lấy cái này, hãy lấy cái mà mấy người đã gây ra và hãy ăn những gì trong đó. Bà Aisha nói: tôi chưa bao giờ từng nhìn thấy gương mặt nóng giận của người như lúc đó cả. Bà thấy Nabi, mặc dù Nabi rất thương Aisha, nhưng mà trong cách cư xử thì Nabi không bao giờ dùng tình cảm của mình để cư xử cái hành, để hành xử cái sự việc, mà Nabi rất công bằng. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam của chúng ta còn là một người cha. Một hadith ghi lại rằng có một người đàn ông đã đến gặp Abu Darda và nói: tôi đã có vợ và mẹ tôi bảo tôi phải ly dị cô ta. Abu Darda nói: tôi đã nghe thiên sứ của Allah nói rằng al walidu awsatu abwabil jannah fa in shi'ta fa adi' zalikal bab au ihfazhu. Cha mẹ là cánh cổng trung tâm của thiên đàng, bởi thế tùy ngươi, hoặc là ngươi làm mất cánh cổng đó, hoặc là ngươi gìn giữ nó. Như vậy cái vấn đề hôn nhân và cha mẹ thì do cái người đàn ông đó là quyết định. Chúng ta xem như thế nào, nên ly dị hay không ly dị, tùy cái hoàn cảnh, tùy cách mà chúng ta cảm thấy nên làm. Thì lời của hadith nói là gì? Mẹ cha mẹ là cái điều lớn nhất, và đó là sự thật. Ông Anas thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam chứng kiến đứa con trai của người Ibrahim lúc cậu ta đã kiệt sức trước lúc lìa đời, thì đôi mắt của người đã tuôn dòng lệ. Thế là Abdurrahman bin Auf, vị sahaba, đã nói với người sallallahu alaihi wasallam: người là thiên sứ của Allah mà cũng như thế à? Người sallallahu alaihi wasallam nói: ya bina Aufin innaha rahma innal ayna tadma والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. Này Ibn Auf, đó là tình thương. Quả thật đôi mắt biết khóc, trái tim biết buồn, và ta không nói trừ phi đó là điều thượng đế của ta hài lòng. Giờ này Ibrahim, tức là bị nói với đứa con của người: ta thực sự buồn vì phải chia tay con. Như vậy cái sự khóc, cái sự buồn, đó là cái cảm xúc của con người, tự nhiên của con người mà Allah subhanahu wa ta'ala tạo ra. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam có nói: Laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif sharafa kabirana. Không phải cộng đồng của ta những ai không biết yêu thương người nhỏ cũng như không biết kính trọng người lớn. Chúng ta hãy nghe lời dạy của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ông Abu Qatadah Ansari Al-Harith bin Rabi'i thuật lại: Có lần thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam dâng lễ nguyện Salah và người đã bế một em bé gái, tức là người vừa dâng lễ vừa bế một em bé. Tức là mình thấy là Nabi là một người cha không, thương đứa cháu của mình. Thì có một hadith khác, theo lời của ông Abu Al-As bil Rabi'ah Abdul Asham, có nói thêm rằng khi người sujud thì người bỏ bé xuống và khi đứng dậy thì người bế bé lên. Quý là gì? Nabi sẽ là ẩm em bé như thế này. Khi mà Nabi sujud thì Nabi bỏ em bé xuống, sau đó đứng dậy thì Nabi tiếp tục là ẩm em bé. Thì cái đứa bé này là con của Zainab, theo lời ghi của hadith. Ông Abu Hurairah nói, có lần Nabi hôn Al-Hasan, con trai của Ali, tức là cháu ngoại của người sallallahu alaihi wasallam. Lúc đó có mặt của Al-Aqra bin Al-Habis. Thế là ông Aqra bảo, quả thật tôi có tới 10 đứa con, nhưng tôi chưa từng hôn ai trong bọn chúng cả. Dứt lời, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam quay sang nhìn ông và nói, Man la yarham la yurham. Ai không biết yêu thương sẽ không được yêu thương. Bà Aisha nói, có một người phụ nữ nghèo bồng hai đứa bé gái đến gặp tôi. Tôi đã cho cô ta 3 quả trà lạ khô. Cô ta đưa cho hai đứa con của mình, mỗi đứa 1 quả, còn lại 1 quả. Khi cô ta định đưa quả trà lạ còn lại vào miệng, thì hai đứa con của cô ta đòi ăn tiếp. Thế là cô ta bẻ đôi cho mỗi đứa phần nữa. Tức là người mẹ đó không ăn gì nữa, có 3 quả mà là đầu chia cho hai đứa con 1 quả rồi, còn 1 quả nữa. Thì đứa con nó không biết gì hết, nó chi dần, nó lấy tay nó cứ giật, thì cái người mẹ đó đã lấy từ trong miệng, thì người mẹ đã lấy cái quả trở lại cuối cùng chia mà cho con. Thì cái hành động của cô, của người mẹ này, bà sao nói, cái hành động của cô ta làm tôi khâm phục. Vậy là tôi đem chuyện kể lại cho thiên sứ của Allah. Thì đại bị nói, إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةِ أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ. Quả thật Allah sẽ chắc chắn cho cô ta vào thiên đàng bởi cái hành động đó, hoặc Ngài sẽ cứu rỗi cô ta khỏi quá ngục vì cái hành động đó. Thì qua cái hành động chúng ta thấy Nabi đã ca ngợi tình mẫu tử, ca ngợi tình cha con. Vì Nabi không phải là một người, vì Nabi bình thường mà là một người phàm tục bình thường, có tình cha, có tình mẹ và có tình cảm xúc như bao người khác. Đó là vì Nabi của chúng ta. Và qua cái hadith này, chúng ta muốn nói mẹ của chúng ta là cái người thương yêu chúng ta nhất. Thật ra Usman chỉ muốn khuyên chúng ta rằng những ai mà có người mẹ, người cha đã ra đi, thì cái điều mà chúng ta có thể làm được cho họ đó là chúng ta hãy cầu nguyện Salat thật nhiều và hãy cầu dua cho họ. Thì đó là cái điều tối thiểu nhất mà người con có thể trả hiếu cho người mẹ của chúng ta. Thì Usman nói như vậy thì chúng ta suy ngại, suy nghĩ lại những người không bỏ men và những người uống rượu và những người làm những điều tội lỗi, thì thời gian đâu, thì đâu là cái lời cầu nguyện của họ? Và Allah không bao giờ chấp nhận lời cầu nguyện của những kẻ làm điều tội lỗi. Nabi Muhammad của chúng ta đối với trẻ con như thế nào? Ông Abu Qatada Al-Harith bin Rabi'i thuộc lại rằng thiên sứ của Allah có nói, quả thật ta đứng dâng lễ nguyện Salah làm imam và ta muốn kéo dài lễ nguyện Salah, nhưng ta nghe thấy tiếng khóc của trẻ con nên ta đã tranh thủ hoàn tất lễ nguyện Salah của ta, bởi lẽ ta không thích gây khó khăn cho mẹ của chúng. Tức là có một lần Nabi làm imam cho masjid thì Nabi đọc rất là dài. Nhưng mà có một lần là bị nghe tiếng khóc sau lưng của em bé, thì bị nghĩ đến cái người mẹ, nghĩ đến người mẹ và nghĩ đến đứa bé đó. Và là bị đã gì? Đọc rất là ngắn và là bị cho salam. Rồi có người đã hỏi là bị nhờ bị đã thuộc lại như vậy. Ông Anas, người xe vật của thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam, có lần đi ngang qua một đám trẻ con. Ông đã chào salam đến chúng và ông nói, Nabi sallallahu alaihi wa sallam thường làm như thế. Tức là gì? Một vị Nabi, một người lãnh đạo, một người mà có một cái địa vị lớn nhất, đạo hạnh nhất, tốt đẹp nhất trong cái loài người. Nhưng Nabi không tự cao tự đại, Nabi đi ngang qua một đám đứa trẻ, Nabi vẫn cho salam. Đó là lời kể của Anas. Và Anas đã làm giống như vậy. Như chúng ta có từng làm như vậy chưa? Chúng ta đợi người nhỏ, tức là cái người nhỏ tuổi phải cho salam người lớn tuổi mới chịu. Còn người lớn tuổi không bao giờ cho salam người nhỏ tuổi. Thì đó là không phải là phong cách của Islam, không phải là phong cách của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cũng không phải là phong cách của các sahaba. Dĩ nhiên là Islam dạy chúng ta người nhỏ biết kính trọng người lớn, nhưng mà không bắt buộc những người lớn phải tỏ vẻ là tự cao tự đại. Cũng theo ông Anas, ông thuật lại rằng quả thực một số các bé gái trong Madina thường nắm lấy tay của Nabi và lôi kéo người đi theo ý muốn của chúng. Tức là Nabi rất là gần gũi với các trẻ con, đến nỗi những trẻ con thích lắm, gặp Nabi là nó kéo tay đi chỗ này chỗ kia và Nabi để đi theo. Thì tôi thấy cái hình ảnh một vị lãnh tụ đối với các những cái đứa bé, những đứa trẻ. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam đối với phụ nữ như thế nào? Ông Abu Hurairah thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "La yafrat mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqa rabiya minha akharu aw ghayru." Không một người nam có đức tin nào ghét bỏ một người nữ có đức tin. Nếu y không thích đức tin nào đó của cô ta thì sẽ có người khác chấp nhận và hài lòng nó. Tức là Nabi không bao giờ chê bai một người phụ nữ nào cả. Ông Abdullah bin Amr bin Al-As thuật lại rằng thiên sứ của Allah nói: "Ad-dunya mata'un wa khayru mata'id dunya al-mar'atu salihah." Thế giới trần gian này là cõi vật chất, và vật chất tốt nhất của trần gian là người phụ nữ ngoan đạo và đức hạnh. Tức là Nabi ca ngợi vai trò của người phụ nữ. Ông Abu Hurairah nói rằng Nabi sallallahu alaihi wa sallam thường nói trong lời dua của người: "Allahumma inni uharriju haqqad da'ifain al-yatimi wal mar'ah." Lạy Thượng Đế, quả thật bề tôi luôn cẩn trọng trong việc đảm bảo quyền lợi của hai phái yếu, trẻ mồ côi và phụ nữ. Tức là Nabi lúc nào cũng lo sợ mình không có bình đẳng, mình không có bảo vệ cái quyền lợi của người phụ nữ và trẻ mồ côi. Thì Nabi thường nói và lo, cầu nguyện lo như vậy. Bà Aisha thuật lại rằng Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "Innaman nisa'u shaqa'iqur rijal." Phụ nữ cũng là anh em của đàn ông, tức cũng bình đẳng như đàn ông, cũng giống như đàn ông vậy. Tức là cũng được tôn trọng, cũng được tôn vinh và cũng được thương yêu như mọi người. Ông Al-Aswad bin Yazid thuật lại rằng có người đã hỏi bà Aisha: "Nabi thường làm gì trong nhà của người?" Bà nói: "Người thường phụ giúp việc nhà cho các bà vợ của người. Khi đến giờ Salat thì người đi dâng lễ nguyện Salat." Tức là Nabi không có phân biệt vai trò của người đàn ông hay đàn bà, mà Nabi thường giúp việc, tức là những cái việc đồng áng của người phụ nữ, tức là nhiệm vụ của người phụ nữ thôi, mà Nabi vẫn làm thì không biết mình là người đàn ông hay người đàn bà. Chúng ta xem một cái tư cách, một cái đạo đức của một vị lãnh tụ, một vị Nabi của chúng ta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa likafatil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu cái tấm gương và cách hành xử của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì Nabi Muhammad của chúng ta đối là người chồng, là người cha, là những người tình cảm đối với mọi người, đặc biệt đối với trẻ con, đối với phụ nữ. Nabi luôn tôn trọng người phụ nữ. Thì Nabi Muhammad chúng ta còn là như thế nào đối với những người thân thuộc, đối với những người thân trong gia đình, những người máu mủ ruột thịt? Ông Anas thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "Man ahabba an yutsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimah." Muttafaqun alayh. Người nào muốn được cho tìm thấy rizqi, tức là bổng lộc của mình một cách dễ dàng, và được ngài, tức là người nào muốn được Allah cho tìm thấy rizqi của mình một cách dễ dàng và được ngài cho sống thọ, thì hãy kết nối, hãy hàn gắn tình thân tộc. Ông Anas thuật lại, ông Abu Talha là người giàu của cải nhất trong những người Ansar tại Madina, đặc biệt là vườn Chà La, và của cải mà ông yêu thích nhất đó là khu vườn Bayruha, một khu vườn nằm đối diện với masjid của thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam, và thiên sứ của Allah thường vào trong khu vườn đó để uống nước ngọt trong lành của nó. Rồi khi câu kinh 92 của chương Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, các ngươi sẽ không bao giờ đạt đến mức của sự ngoan đạo cho đến khi nào các ngươi chi dùng cho chính nghĩa của Allah những vật mà các ngươi yêu thích nhất. Thì khi câu kinh này được ban xuống, thì Abu Talha đã đến gặp thiên sứ của Allah và nói: thưa thiên sứ của Allah, quả thật Allah đứng tối cao và ông Phúc đã phán các ngươi sẽ không bao giờ đạt đến mức của sự ngoan đạo cho đến khi nào các ngươi chi dùng cho chính nghĩa của Allah những vật mà các ngươi yêu thích nhất. Và quả thật vật mà tôi yêu thích nhất từ tài sản của tôi đó là vườn Bayruha. Tôi xin sadaqah cho Allah, tôi hy vọng đạt được sự ngoan đạo và nó được lưu trữ nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Do đó xin người hãy chi tiêu theo cách mà Allah đã chỉ dẫn cho người, thưa thiên sứ của Allah. Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: bakh zalika malun rabih, zalika malun rabih, wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Làm tốt lắm, tài sản đó chắc chắn được lợi nhuận, tài sản đó chắc chắn được lợi nhuận. Và quả thật tôi đã nghe những gì anh nói, và tôi và tôi hy vọng rằng anh nên chia dùng cho những người thân tộc của mình. Tức là gì? Nên lấy cái tài sản đó mà chia cho những người bà con ruột thịt của mình. Đó là sadaqa. Thì Abu Talha nói: thưa thiên sứ của Allah, tôi sẽ làm như vậy. Thế là Abu Talha đã phân chia tài sản đó, tức là gì? Lấy khu vườn trà là đó mà phân chia cho những người thân tộc của ông và cho con cháu của những người chú bác của ông. Thì Islam dạy chúng ta phải thương yêu và phải giúp đỡ người nghèo. Trong đó, nếu người nghèo chúng ta là những cái người bà con ruột thịt thì họ là người ưu tiên hơn những người khác. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam là người thường tới lui thăm viếng. Ông Abu Hurairah thuật lại rằng thiên sứ của Allah nói: có một người đàn ông đi thăm người anh em của y ở một ngôi làng khác. Trên đường đi của y, Allah đã cử một thiên thần hóa thân thành một người phàm đến gặp y. Khi gặp y, vị thiên thần nói: anh cần gì? Vị thiên thần hỏi: anh cần gì? Người đàn ông đó nói: tôi muốn đi viếng thăm người anh em của tôi ở ngôi làng bên kia. Vị thiên thần hỏi tiếp: có phải anh thường nhận ân huệ từ người ấy chăng? Người đàn ông đó nói: không, tôi yêu mến người đó chỉ vì Allah tối cao mà thôi. Vị thiên thần nói: quả thật ta chính là thiên sứ của Allah, được phái đến gặp ngươi để thông điệp cho ngươi biết rằng Allah đã yêu thương ngươi giống như ngươi đã yêu mến người anh em của ngươi vì Ngài. Tức là Allah đã cử thiên thần xuống báo cho cái người đàn ông đó là Ngài đã yêu thương người đó. Tại sao? Tại người đó đã thường xuyên yêu thương đi thăm viếng cái người anh em trong Muslim trong đạo thôi, đó là bên kia vì Allah subhanahu wa ta'ala. Còn bây giờ trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đến thăm viếng nhau là hầu như vì mục đích, tức là có chuyện mà đi, còn không là hầu như chúng ta không gặp mặt nhau nữa. Ông Ibn Abbas thuật lại rằng Nabi đã từng nói với đại thiên thần Jibril: ma yamna'uka an tazurana aktharu mimma tazuruna, điều gì ngăn cản Ngài viếng thăm chúng tôi nhiều hơn những lần Ngài đến thăm chúng tôi. Có nghĩa là chúng ta phải nên thường xuyên thăm viếng nhau. Thế là câu kinh sau được truyền khải xuống, Allah subhanahu wa ta'ala phán rằng: وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ. Và chúng tôi, tức thiên thần, chỉ xuống trần theo mệnh lệnh của Thượng Đế của ngươi. Điều đã xảy ra trước mặt chúng tôi, điều xảy ra sau lưng chúng tôi, và điều xảy ra giữa hai điều đó đều thuộc quyền ở nơi Ngài cả. Tức là tất cả những cái việc làm của các vị thiên sứ, vị thiên thần đều trong mệnh lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala, chứ không phải tự ý làm, cho dù họ rất muốn đến thăm Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad đối với kẻ mồ côi như thế nào? Sahal bin Sa'ad thuật lại, thiên sứ của Allah có nói: ana wa kafilul yatimi fil jannah hakada, ta và người cu mang trẻ mồ côi sẽ ở trong thiên đàng như thế này. Rồi người đưa hai tay ngón trỏ và ngón giữa như thế này. Tức là cu nói người và cái người mà thương yêu và giúp đỡ cho trẻ mồ côi giống như gần như thế này trong thiên đàng. Ông Abu Hurairah thuật lại rằng có một người đàn ông đã đến than phiền với thiên sứ của Allah về trái tim băng giá của mình, thì người sallallahu alaihi wasallam bảo: In aratta an yalina qalbuka fa'at'im al-miskin wamtah ra's al-yatim. Nếu anh muốn trái tim mình trở nên tình cảm hơn thì anh hãy bố thí thức ăn cho người nghèo và hãy xoa đầu trẻ mồ côi. Nabi Muhammad của chúng ta đối với người nghèo, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: Shar ta'ami ta'amul walimati yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilayha man ya'baha wa man lam yajib ad-du'a faqad asa Allah wa rasulahu. Thức ăn tồi tệ nhất là thức ăn của tiệc cưới ngăn cản người đến với nó và mời những ai từ chối nó, và ai không đáp lại lời mời thì coi như y đã nghịch lại Allah và thiên sứ của ngài. Nabi nói thức ăn tồi tệ nhất là thức ăn của việc của tiệc cưới ngăn cản người đến với nó, quý là thì chúng ta chỉ mời người giàu thôi mà người giàu không cần ăn. Thật ra chúng ta mời người giàu thì người giàu hay từ chối lắm, bận cái này bận cái kia họ không đi, còn người nghèo họ đói họ cần những miếng ăn thì khi có được ai mời họ vui mừng lắm. Thì Nabi nói thức ăn mà tồi tệ nhất là thức ăn tiệc cưới, của tiệc cưới ngăn cản người đến với nó, là có người giàu không đến mà cứ mời những người đó, còn những người nghèo, những người cần á thì không chịu mời, thì cái bữa tiệc đó là tồi tệ nhất, không có berkat, không có phúc lành. Thì đó là những gì mà xảy ra trong thời của chúng ta ngày hôm nay. Và trong một lời dẫn khác, Bukhari và Muslim, ông Abu Dawud có nói thức ăn tồi tệ nhất là thức ăn của bữa tiệc chỉ mời những người giàu mà không mời những người nghèo. Đó là lời của Abu Hurairah của vị Sahaba. Ông Abu Darda Uwaymar nói rằng tôi đã nghe thiên sứ của Allah nói các người hãy tìm sự giúp đỡ và phù hộ nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala qua việc giúp đỡ những người yếu hèn, bởi quả thật các người được ban cho bổng lộc và được phù hộ nơi Allah là do các người đã giúp đỡ những người yếu hèn của các người. Tức là khi chúng ta giúp đỡ những người nghèo thì đó là nguyên nhân mà Allah Subhanahu wa Ta'ala sẽ phù hộ và giúp đỡ chúng ta. Ông Abu Hurairah Al-A'if bin Amr Al-Hamazi thuật lại rằng Abu Sufyan đến gặp Salman, Suhaib và Bilal, ba trong số những người nghèo nhất, thì cả ba này đã nói với Sufyan: Các thanh kiếm của Allah chưa được thực hiện nhiệm vụ đối với kẻ thù của Allah, tức là chê trách Abu Sufyan. Sau đó Abu Bakr nghe được, bảo họ: làm sao các anh lại có thể nói những lời như thế này với một vị có địa vị và chức sắc của Quraysh? Tức là Abu Bakr nói cho rằng ba người đó nghèo, không đủ tư cách để nói như vậy đối với Abu Sufyan. Và Abu Bakr đã đến gặp Nabi và kể lại cho Nabi nghe sự việc. Thì Nabi nói, chúng ta hãy nghe lời của Nabi nói. Nabi nói: này Abu Bakr, e rằng anh đã làm họ buồn lòng. Tức là lời nói của anh hồi nãy đã làm ba người nghèo đó buồn lòng. Nếu anh thực sự làm cho họ buồn lòng thì coi như anh đã làm thượng đế của anh phẫn nộ. Subhanallah, thấy. Tức là gì? Abu Sufyan là một người giàu có, một người có chức sắc, đến gặp ba người Sahabat, ba người đó nghèo, từng lớp nghèo. Thì ba người đó đã nói cho ý kiến như vậy, tức là nói như vậy. Thì Abu Bakr tức là nói rằng ba người đó không đủ tư cách nói gì vậy. Chúng ta hãy nhìn là Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Và Abu Bakr đã đi trở lại gặp ba người đó và nói: này các anh em, tôi có làm cho các anh buồn lòng hay không? Thì những người Sahabat nói: không, Allah sẽ tha thứ cho anh, hỡi những người anh em của chúng tôi. Và thấy những người Sahabat thời xưa họ rất là thương yêu nhau. Có chuyện gì đó họ liền xí xóa cho nhau. Nabi Muhammad của chúng ta đối với những người láng giềng như thế nào? Ông Abu Hurairah thuật lại rằng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói: Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila wa man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu biwa'iqah. Muttafaqun alayh. Wa fi riwayatin li Muslim: la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu biwa'iqahu. thề bởi Allah rằng y sẽ không có đức tin, thề bởi Allah rằng y sẽ không có đức tin, thề bởi Allah rằng y sẽ không có đức tin. Nabi nói như vậy 3 lần. Thì có lời hỏi thưa thiên sứ của Allah, đó là ai vậy? Người bảo, đó là người làm cho người hàng xóm của mình bất an bởi những hành vi xấu. Và trong một lời dẫn khác của Muslim ghi lại, sẽ không được vào thiên đàng đối với người nào làm bất an người hàng xóm của mình bởi những hành vi xấu. Tức là cái người nào mà có cử chỉ, có những cái hành động hay gây phiền toái, phiền hà đến cái người bên cạnh, người láng giềng của mình, thì người đó hãy nhớ rằng đây là cái hadith, là cái lời cảnh báo, là người đó sẽ không được vào thiên đàng đâu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Ai có đức tin nơi Allah và cõi đời sau thì y đừng gây phiền hà đến người hàng xóm của y. Và ai có đức tin nơi Allah và nơi cõi đời sau thì y hãy tiếp đãi khách giếng của y đàng hoàng. Và ai có đức tin nơi Allah và nơi cõi đời sau thì hãy nói lời tốt đẹp hoặc hãy im lặng. Ông Abu Zar thuật lại, thiên sứ của Allah Subhanahu wa Ta'ala, thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi Wasallam nói: "Ya Abu Zar, idha tabakhta maraqah fa akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Này Abu Zar, khi nào ngươi nấu maraqah, maraqah là một loại thức ăn thường thường là có nước, nhiều nước như cháo, súp hay là canh của gì đấy của chúng ta. Thì Nabi nói, khi nào ngươi nấu maraqah thì ngươi hãy cho nước nhiều vào một chút và hãy chia một ít cho người hàng xóm của ngươi. Và trong một lời dẫn khác do Muslim ghi lại, ông Abu Dhabi thuật lại, quả thật Nabi đã nhắn khuyên tôi rằng, khi nào ngươi nấu maraqah, tức là món ăn hồi nãy đấy, thì ngươi hãy cho nước nhiều vào, rồi ngươi hãy nhìn xem những người xung quanh, những người hàng xóm xung quanh của ngươi và múc chia cho họ một cách thích hợp. Ông Abdullah bin Umar thuật lại, thiên sứ của Allah nói, người bạn tốt nhất ở nơi Allah là người đối xử tốt nhất với bạn của y, và người hàng xóm tốt nhất ở nơi Allah là người cư xử tốt nhất với người hàng xóm của mình. Thì một điều cuối cùng nữa chúng ta hãy tìm hiểu cái phẩm chất của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, đó là Nabi Muhammad đối với cha mẹ của mình, đối với tình mẫu tử. Ông Abdullah bin Umar thuật lại rằng có một người đàn ông đã đến gặp thiên sứ của Allah và nói, thưa thiên sứ của Allah, trong thiên hạ ai là người đáng để cho tôi đồng hành, tức chăm sóc, lo lắng và yêu thương nhiều hơn hết? Người sallallahu alaihi wasallam bảo, mẹ của người. Người đàn ông đó lại hỏi, rồi ai nữa? Người bảo, mẹ của người. Người đàn ông đó lại hỏi, rồi người lại bảo, mẹ của người. Người đàn ông đó lại tiếp tục hỏi, rồi người lại nói, người bảo, cha của người. Bà Asma, con gái của Abu Bakr As-Siddiq thuật lại, mẹ tôi đã đến thăm tôi vào thời của thiên sứ của Allah, trong khi mẹ tôi là người thờ đa thần, tức là người kafir. Tôi đã hỏi ý kiến thiên sứ, tôi nói, mẹ tôi đã đến thăm tôi và dường như bà muốn một điều gì đó ở tôi, vậy tôi có được phép giúp bà không? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói, có, nàng hãy duy trì mối thâm tình với mẹ của nàng. Quả thật Allah subhanahu wa ta'ala đã phán bảo chúng ta, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرُ اللَّهَ كَثِيرًا. Quả thật, nơi thiên sứ của Allah có được một tấm gương tốt đẹp cho các người noi theo. Đối với những ai hy vọng vào điều tốt đẹp nơi Allah và ở cõi đời sau, và những ai luôn tưởng nhớ đến Allah thật nhiều. Tức là những người nào có cái niềm tin nơi cõi đời sau, niềm tin vào Allah và luôn luôn tưởng nhớ đến Allah Subhanahu wa Ta'ala, thì chúng ta hãy noi theo tấm gương đạo đức của Allah Subhanahu wa Ta'ala, của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, và cách cư xử của người trong cuộc sống. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة سيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين